ยาสนทาน ปฏิยาโลกัง Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa các đẳng. Con thành kính lãnh lễ với chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma. Trước những khen chê. Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Raja Giá Há, Vương Xá và Lá Lan Đa cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ có Xích Bí Giá, du sĩ ngoại đạo, cũng đi trên con đường giữa Ra Chá Đá Há và Ná Lan Đà cùng với đệ tử Tham Niên và Má Đáp Tá. Xích Bí Giá, du sĩ ngoại đạo, dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Xích Bí Giá, Tham Niên và Má Đáp Tá lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau, trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỳ kheo. Rạng sáng hôm sau, một số lớn chư Tăng sau khi thức dậy đã ngồi họp lại một gian nhà hình tròn và nhắc lại chuyện hôm qua. Đức Thế Tôn đi đến nghe vậy dạy rằng: Này các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp và hay hủy bán Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Thế Tôn không thể được. Này các vị kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật, như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Này các vị kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các vị kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Này các vị kheo, nếu có tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chính xác. Việc này có giữa chúng tôi. Việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Này các vị kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Những điểm lưu ý: một, khen chê là chuyện thường của thế gian. Hai, ngay cả Đức Phật cũng có người tán thán, kẻ chê trách. Ba, người phàm phu tán thán Đức Phật nhưng ít khi hiểu rõ Ngài. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến thượng tọa nhất đẳng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Minh Thành, đại đức Chí Thâm cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung cung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày nay thì chúng ta sẽ học cái chương trình được trích ra từ ở trong trường Bộ Kinh, nói về ở trong cái đoạn này thì được nằm ở trong bài kinh Phạm Vọng, như vừa rồi chúng ta đã nghe thượng tọa Nhất Đẳng giới thiệu. Kính thưa quý vị, ở trong cái đoạn này, ở trong cái giai thoại này, nói rằng là Đức Phật và cùng với Ngài Na Lăng Trà khi mà đang đi ở trên cái đoạn đường đó, thì lúc bấy giờ đó có những cái vị du sĩ ngoại đạo, nhất là ông Suppiya và thanh niên Dhammalatta. Thì quý vị thấy rằng đối với cái ông Suppiya là giáo chủ ngoại đạo thì ông dùng rất là nhiều phương tiện để hủy bán Đức Phật, hủy bán giáo pháp và hủy bán chư tăng. Nhưng mà đối ngược lại thì đối với cái người mà đệ tử của ông ta là thanh niên Dhammalatta thì dùng hết phương tiện, dùng hết lời để mà tán thán Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật và các vị thánh tăng thì có một cái tâm rất là bình thản trong những cái lời khen và cái tiếng chê đó. Nhưng mà đối với các vị tỳ khưu còn phàm khi mà nghe như vậy đó thì sau cái chuyến đi đó thì các vị trở về trên một cái giảng đường, trong một cái ngôi nhà đó thì các vị tỳ kheo mới bàn với nhau cái sự kiện vừa xảy ra. Thì lúc đó đồng thời lúc đó cũng Đức Phật đã xuất hiện kịp thời nên ngài mới dạy cho các vị tỳ kheo khi mà nghe ai đó hủy bán Đức Phật, hủy bán ta, hủy bán Đức Phật, giáo pháp và chư tăng thì cũng đừng nên vội mà có cái sự mà bức xúc hoặc là có cái sự mà buồn phiền mà hãy nên xét lại, nên xét lại rồi nếu mà có ai mà người ta tán thán thì cũng đừng có vội vui quá, đừng có vội mừng quá mà hãy nên suy xét lại. Thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo cái điều đó rất là kỹ quý vị. Tại vì Đức Phật nói nếu mà mình mà bị buồn phiền khi mà nghe cái lời hủy bán, mình bị buồn phiền quá thì mình không có giải quyết được cái gì hết. Mà nếu mà mình mà nghe cái khi mà mình ví dụ như mình nghe ai chê mình hoặc là ai làm cái gì mình á, thì lúc đó đó mình nếu mà mình bực mình liền, mình khó chịu liền thì lúc đó mình rất là khó giải quyết, rất là khó giải quyết được là một cái điều gì. Rồi ngược lại á, nếu mà mình nghe người ta mà khen mình một cái chuyện gì đó thì chúng ta cũng rất là khó, nếu mà mình có cái tâm mà vui thích ở trong đó thì chúng ta rất là khó giải quyết được là cái vấn đề gì. Thành ra đó quý vị thấy rằng thành ra Đức Phật có dạy cho các vị tỳ kheo á, khi mà nghe ai mà có sự hủy bán tam bảo, có nghĩa là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, thì mình nên suy xét lại trong cái hội chúng mình có như vậy hay không, hoặc là bản thân mình, hoặc là cái hội chúng của mình có những chuyện đó hay không. Thì khi mà mình suy xét rồi đó thì mình sẽ thấy ra cái sự thật cái điều đó. Rồi nếu mà người ta có cái sự mà cũng như là tán thán mình thì mình coi cái sự việc đó nó có thật sự là như vậy không, cái hội chúng của mình nó có thật sự được tốt đẹp như vậy hay không. Nếu mà tốt đẹp là mình hãy ghi nhận cái sự việc đó là như vậy. Còn chúng ta thấy rằng là thường thường á, đối với Đức Phật á, thì Đức Phật nói á, những cái vấn đề á, mà nó chỉ những cái vấn đề mà những người ngoại đạo đó nói về những cái vấn đề đó thì nó không quan trọng, nó rất là nhỏ nhặt, nó chỉ là một cái điều nó rất là bình thường thôi. Một cái điều rất bình thường thôi, thành ra đó cái điều đó không đáng để mà tán thán hoặc là không đáng để mà mình quan tâm. Thì qua cái đoạn này á, chúng ta thấy rằng á, ở trong cái cuộc đời này sống thường thường á, chúng ta sống ở trong cái sự khen và chê, thường thường á chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này á, nó là như vậy. Thì ai cũng thích mình được khen, không bao giờ mà ai mà thích mình bị chê hết. Cái điều đó ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh á, phàm phu á, thường thường bị dính vào cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng một cái người á, mà người ta được khen á, thì người ta rất là vui mừng, còn nếu mà một người mà bị chê á, thì sao quý vị, thì người ta sẽ rất là buồn rầu, rất là khổ. Thành ra đó mình sống ở trong cái cuộc đời này nó cứ tâm của mình cứ để vào những cái điều thị phi hoặc là những cái lời khen tiếng chê. Nhưng mà cái điều quan trọng ở trong này á thì quý vị biết là tâm của chúng ta đó thường thường á, nếu mà chúng ta mà có cái sự tu tập về tâm mà vững vàng á thì chúng ta mới đứng vững được giữa cái lời khen và cái tiếng chê. Chứ nếu mà bình thường á, quý vị biết rằng bình thường mà mình rất là khó quý vị, Bình thường mình rất là khó mà mình điều chỉnh cái tâm của chúng ta được. Quý vị biết rằng là có những lúc đó, có những lúc đó, khi mà có những người người ta đi đến người ta hỏi cái điều này điều kia thì thật sự ra đó, thì khi mà tâm của mình đó, lúc đó mình an vui hoặc là tâm của mình lúc đó mình có sự mà cũng như là mình có cái sự mà đề phòng trước hoặc là mình luôn luôn mình suy nghĩ về cái thế gian này là vậy. Thì khi đó mình mà bị người ta vấn đạo hoặc là người ta nói những cái lời mà nó cũng như là nói những cái lời khó nghe đó thì chúng ta không thấy cái gì hết, chúng ta không có cũng như là mình không có bị chao động gì hết. Nhưng mà nếu mà một cái lúc nào đó, một cái ngày nào đó mà mình cái tâm của mình đó, mà ví dụ như nó buồn phiền về cái chuyện gì hoặc là nó khó chịu về cái chuyện gì vân vân thì có một người nào đó, người ta đi đến mà người ta chỉ cần nói một cái lời mà nó thô thôi thì chúng ta cũng thấy là rất là khó chịu. Thành ra đó, ở cái chỗ này tôi muốn nói rằng thật sự ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, giữa cái lời khen và cái tiếng chê đó thì cũng một phần là do chúng ta không có biết phòng ngự, không có biết chế ngự. Thành ra đó, chúng ta có nhiều khi chúng ta cũng như là thường thường mình thường nghe nói là cũng như là mình say mê trong cái sự chiếm đắm nên mình quên hết, mình bỏ quên hết tất cả. Rồi một lúc nào đó mình sẽ bị một cái chuyện gì đó nó buồn phiền, nó nhỏ nhặt thôi thì tự nhiên lúc đó mình sẽ dễ khởi lên cái sự buồn. Thì ở cái điều này trong cái người mà trong cái cuộc tu này hoặc là trong cái người mà học Phật đó, thì chúng ta thường thường mình nhìn tâm lại mình, có nghĩa là mình nhìn lại trong tâm mình trước nhất là cái điều đó nó tốt. Quý vị biết rằng có những lúc đó quý vị biết rằng là chúng tôi muốn đi ra bên ngoài hoặc là chúng tôi muốn đi ra khỏi phòng để mà làm một cái việc gì đó hoặc là đi xuống một cái khu nào thì lúc đó chúng tôi cũng phải có một cái sự chuẩn bị trước, chuẩn bị cái gì quý vị? Mình chuẩn bị mình sắp đặt ở trong cái tư tưởng mình đi làm cái công việc đó thôi. Còn ở bên ngoài nó có một cái chuyện gì đó mình cũng phải nhớ là mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng. Quý vị biết rằng có những lúc đó, ở nơi chùa của chúng tôi đó thì nó ở cạnh một cái bờ sông rất là lớn, rồi xung quanh đó đó có một cái con rạch nó bao bọc xung quanh chùa. Thì quý vị biết rằng có những cái người thanh niên nam nữ đó, người ta lấy cái chỗ đó, người ta làm cái chỗ mà vô người ta câu cá. Thì quý vị biết rằng trong những cái lúc mà tâm của chúng tôi á, mà nó được khỏe bình thường đi thì cậy mình nhìn những cái người này mình thấy rằng là ai mà cũng như là lúc đó trong tâm mình nghĩ ai mà vui thích với những cái trò chơi này thì cũng như là trò chơi câu cá nó, thì sau này thì họ sẽ được gặp những cái hình thức mổ xẻ vân vân. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những người này do người ta sát sanh bây giờ cái hành động ra như vậy, nhưng mà đến một lúc nào đó nghiệp nó cho quả đó thì người ta cũng bị mai giá hoặc là bị mổ xẻ lại. Thì nếu mà lúc mà tâm mình có cái sự bình bình tĩnh bình thường thì mình thấy rằng là tự nhiên mình rất là dễ mình dễ cũng như là không phải là mình bỏ qua, nhưng mà mình biết mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng. Nhưng mà quý vị biết rằng là một cái lúc nào đó mà tâm mình nó cảm thấy cũng như là nó mệt mỏi hoặc là tâm mình bị những cái phiền não gì đó nó khuấy động thì tự nhiên mình gặp cái cảnh đó là mình muốn sân liền. Mình thấy cảm thấy rất là khó chịu. Quý vị biết có đôi lần chúng tôi thấy những cái hình ảnh đó chúng tôi đuổi ra hết, mà trong khi mà mình đuổi như vậy thì cũng may sao mà những người đó tự nhiên là người ta nghe lời mình tự nhiên lúc đó mình đuổi người ta đi hết. Thì lúc đó chúng tôi mới nhìn lại chúng tôi thấy rằng mười cũng như là 7 8 năm nay rồi mình tu mà mình không có cái sự sân hận như vậy, mà ngày hôm nay mình sân lên như vậy thì nhìn hình như là nó quá thô hoặc là nhìn như là nó có rất là một cái điều mà nó rất uổng trong những cái năm qua mình đã cố gắng mình gìn giữ, mình không có để những cái hành động nó thô tháo nó xảy ra. Thì ở trong cái những cái điều mà chúng tôi vừa nói với quý vị quý vị biết rằng là thật sự đó là cái giữa cái tiếng khen mà chê thì bất cứ ai cũng vậy, ai cũng thích mình được khen và không ai mà thích mình bị chê. Nhưng mà cái điều quan trọng ở trong cái phần đầu này thì chúng ta thấy rằng là quan trọng là do mình phải biết chế ngự tâm của mình, mình biết giữ tâm của mình. Ví dụ như là quý vị biết rằng hồi lúc trước thì mình chúng tôi mình không có hiểu rõ, thì thí dụ như là mình thấy rằng có nhiều vị người ta thí dụ như là cái người nào đó người ta chê mình, con người mình nó dụng về, thì mình chỉ cần suy xét thôi. Nếu mà mình có dụng về không, nếu mà có thì người ta nói như vậy là đúng, để mà mình sửa chữa. Còn nếu mà người ta nói mình dụng về thì khi mà mình suy xét lại mình có dụng về không, thì mình không có dụng về, thì người ta nói sai, người ta nói sai rồi. Thì nếu mà một người mà biết suy xét như vậy thì tự nhiên mình sẽ không buồn. Rồi sau này quý vị biết rằng là khi mà mình học vào ở trong vi diệu pháp nữa, thì mình lại có một cái kiến thức nó trên chút xíu nữa. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là dù cho cái lời khen hay là cái tiếng chê lắm nó đã xảy ra rồi, có nghĩa là bây giờ người ta khen mình đi, cái chuyện đó nó người ta khen có một chút xíu à, cái âm thanh đó nó đã sanh lên rồi, rồi nó diệt đi rồi, có nghĩa là cái tiếng khen đó người ta đã nói ra rồi, rồi và người ta không còn nói nữa, có nghĩa là cái tiếng khen đó nó đã mất rồi. Nhưng mà tại sao quý vị? Tại cái tâm tham mình nó cứ cột vào, nó cột vào cái cảnh đó, mà cái cảnh đó nó đã sanh lên rồi, nó diệt rồi. Thành ra tại vì chính do cái tâm tham của mình, mình cứ để tâm vào cái chỗ đó hoài, thành ra nó mình lúc có lúc mình quên đi công việc của mình, hoặc là mình quên đi cái sự học tập để mà nó tiến hóa thêm, hoặc là cũng như là đối với cái lời chê của mình, ví dụ như người ta chê mình hoặc là người ta phỉ báng mình rồi, nhưng mà cái điều đó nó đã xảy ra rồi, nhưng mà tại vì cái tâm của chúng ta nó cứ buồn hoài, cái tâm của chúng ta cứ để tâm vào đó nên mình thấy buồn hoài. Cũng như quý vị thấy rằng có những người á, ví dụ như là người ta muốn người ta hồi xưa người ta được một cái gì đi, người ta được một cái lời khen hoặc là một cái lời ban tặng gì đi, nó xảy ra đã ví dụ như là đã 10 năm rồi hoặc là 15, 20 năm rồi, nhưng mà khi mà tới cái ngày lễ đó tự nhiên ai mà nhắc lại thì tự nhiên gợi lên cho họ những cái kỷ niệm xưa, rồi họ cứ dính mắc vào đó, họ cứ dính mắc vào đó. Quý vị biết rằng cái điều này cũng rất là lạ nha quý vị, con người mình nó bị dính mắc như vậy á. Có những chúng sanh á mà chết rồi á mà chúng tôi cũng thấy là dính mắc nữa. Có những lần á, khi mà chúng tôi đi mình đi tụng kinh á, mình đi tụng kinh á, thì mình thấy có những cái người á mà người ta bị ví dụ như là người ta bị phi nhân nó nhập đi quý vị. Ví dụ như những người đó người ta chết ở ngoài đường đi, thì người ta chết đó, rồi sau này á ngay chỗ đó người ta làm đường, người ta mới lấy những cái gạch đá nó vô để mà người ta những cái người nhà gần ở đó, người ta lấy những cái gạch đá đó, người ta mới làm cái nền nhà của người ta. Thì quý vị biết rằng tự nhiên cái chúng sanh mà đã chết rồi á, nó nhập vô một cái đứa trẻ ở trong nhà đó, trong nhà đó nó nói là cái miếng đá này của nó, tại vì trước đây nó chết á là máu nó đổ dính lên cái miếng đá này rất nhiều, không tin nó thì cứ dở ngay chỗ đó lên, máu nó vẫn còn khô, nó vẫn còn dính. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này để làm chi quý vị? Có nghĩa là có nhiều khi mình cứ dính mắc vào, hoặc là tâm mình cứ cột vào một cái điều gì đó, một cái lý tưởng hoặc là một cái điều gì đó, thì quý vị biết rằng là mình cứ đến nỗi mà đến có lúc mình chết rồi nhưng mà mình cũng không biết. Quý vị thấy rằng là thành ra do cái tâm của chúng ta đó, hoặc là chúng ta thấy rằng nếu mà mình không khéo mà mình hộ trì cái tâm của mình khi mà mình bị người ta chê thì sao quý vị? Mình buồn, và nếu mà mình có khả năng thì mình sẽ cột quan trái với những người đó luôn. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với bà Magandhija đó, quý vị thấy không, khi mà còn trẻ nghe Đức Phật nói về cái thân thể trượt như vậy, Như Lai nếu mà ngón chân của Như Lai cũng không thèm đụng vào, thì bà cột cái sự mà quan trái đó, bà cột đến nỗi mà khi mà bà làm được cứu hậu rồi đó, bà cũng tìm cách để mà chửi mắng Đức Phật lại. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình nghe một cái lời chê nào đó, mình không khéo mà hộ trì cái nhĩ căn của mình, có nghĩa là mình không khéo hộ trì cái lỗ tai của mình, thì lúc đó có nhiều khi nếu mà mình không có khả năng mình làm gì được người đó thì mình sẽ buồn phiền, rồi khi mà mình có khả năng thì mình sẽ cột quan trái. Mà hãy mà quan trái đời nay mà quan trái thì đời sau nó quan trái nữa. Cũng như chúng ta thấy rằng đây quá đất ta cũng vậy, cứ cột quan trái với Đức Phật mà từ ở trong quá khứ mà đến bây giờ luôn. Thành ra nó cái điều này nó quan trọng, là cái chỗ này nó quan trọng. Nhưng mà nói đi nói lại á, thì chúng tôi muốn nhắc rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta thường thường chúng ta nghĩ về nhân quả. Ví dụ như khi mà mình mắt mình thấy những cái hình ảnh nó không có vừa ý, thì mình biết là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Còn đối với những cái âm thanh á, những cái âm thanh nào mà mình cảm thấy khó nghe, là mình biết nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Có nghĩa là những cái điều này á, là do nghiệp nó đúng thời hoặc là nó có cơ hội nó cho quả đến với mình. Thì một người mà biết suy xét như vậy á, thì tự nhiên chúng ta sẽ không buồn. Còn nếu mà mình không có biết suy xét cái thật sự cái điều đó nó xảy ra đó, thì mình sẽ rất là dễ dễ buồn. Rồi cũng vậy, quý vị biết rằng đối với cái thật sự á, cái tiếng mà chê á, nếu mà mình biết á, mình cũng trị được. Rồi cái lời khen cũng vậy. Nếu mà mình biết cách á, thì mình cũng trị được. Nhưng mà có điều á, sợ rằng là thường thường á, chúng ta không biết cách. Ví dụ như quý vị biết rằng có những cái người mà khi mình nói chuyện với chúng tôi đó, mình thấy rằng là tự nhiên mình đi đến họ đó, thì họ ưa khen mình, mà họ khen những cái điều mà mình thấy rằng là nó cũng hơi hơi lạ lạ nha quý vị. Thì lúc đó tình cờ chúng tôi vào trong phòng của cái người đó chúng tôi chơi đó, thì chúng tôi thấy toàn là những cái sách mà đối nhân xử thế, những cái sách mà chúng tôi nói rồi, cái vị này bị nhiễm cái nhiễm những quyển sách này rồi. Có nghĩa là chuyên môn dùng những cái lời khen. Thành ra quý vị biết rằng có nhiều khi cái người đó do người ta, cũng như là do người ta muốn một cái điều gì đó, hoặc là có khi ví dụ như người ta muốn có cái sự xã giao, những cái điều đó thật sự nó không có mà người ta cũng khen. Rồi cũng có những cái trường hợp khác nữa quý vị, ví dụ như có những người người ta muốn nhờ mình cái gì đó, hoặc là người ta muốn như là được cái gì đó, thì người ta sẽ mở cái lời khen trước, sau đó người ta sẽ chê, hoặc là sau đó người ta sẽ nhờ mình một cái điều gì. Nhưng mà ở trong cái, đối với một cái người mà trong cái cuộc tu này, trong cái người mà đã học Phật rồi đó, thì những cái điều này chúng ta cũng cũng không cần biết rõ cái đối tượng đó là như thế nào. Chúng ta chỉ biết giữ cái tâm của mình thôi. Đừng có để mà bị dính mắc vào những cái điều đó. Thì như vậy chúng ta sẽ tránh được cái sự khen hoặc là chê của thế gian. Còn nếu mà chúng ta cứ chấp hoài, chúng ta cứ chấp tại sao cái đối tượng đó cứ theo hại mình hoài, thì mình cứ chấp như vậy thì chúng ta thấy rằng nó sẽ cho mình cái sự đau khổ nữa. Hoặc là mình cứ dính mắc với cái người đó, mình sợ đó, mình ví dụ như giờ người ta khen mình rồi, rồi mình cứ sợ mai mốt người ta không khen mình nữa, rồi mình sẽ buồn, vân vân. Thì những cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta cứ buồn, cứ sống trong đau khổ hạnh phúc hoài. Thì nếu mà chúng ta biết giữ cái tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ né được, tránh né được cái sự khen và chê này. Rồi quý vị biết rằng khi mà mình muốn như vậy rồi đó, mình cũng phải quán tưởng quý vị, mình cũng phải suy xét coi Đức Phật có bị chê không. Cũng có. Ngài Sariputta là một cái bậc đại trí tuệ, có bị đổ thừa quan không? Cũng có. Ngài Mục Kiền Liên có không? Cũng có. Thành ra chúng ta thấy rằng ngay cả bậc chánh đẳng chánh giác, rồi những vị thượng thủ tinh văn, bên hàng tăng chư tăng hoặc là bên hàng ni chúng cũng vậy, ai cũng phải trải qua những cái trường hợp này. Thì chính những cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là do đâu quý vị? Do nghiệp nó cho quả. Còn cái ngũ uẩn này là nó còn bị những cái điều này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, Đức Phật cái sự xuất hiện của bậc chánh đẳng chánh giác là một cái điều hy hữu, một cái pháp khó có thể mà xảy ra. Vậy mà khi mà Đức Phật xuất hiện, Đức Phật tế độ cho những chàng thanh niên, những người công tử, gia chủ nhà giàu, rồi những người mà quét rác vân vân, người ta xuất gia, người ta tu tập chứng được đạo quả. Vậy mà sao quý vị? Vậy mà ngoại đạo nó nói cái sự xuất hiện của Sa môn Gotama làm chia rẽ giữa vợ và chồng, giữa chồng và vợ, rồi làm mẹ mất đi người con, rồi cha mất đi người con, rồi em mất đi người anh, vân vân. Ngoại đạo dùng vô số lời để mà nói xấu Đức Phật. Cũng như những ngày vừa qua thì chúng ta học, chúng ta thấy những cái điều đó rất nhiều. Nhưng mà đối với Đức Phật thì sao quý vị? Đức Phật nói này các tỳ kheo, những cái sự kiện mà xảy ra đó, nó không vượt qua 7 ngày, có nghĩa là sau 7 ngày nó sẽ chấm dứt, sau 7 ngày nó sẽ chấm dứt thôi. Thành ra chúng ta khi mà mình thấy rằng đối với Đức Phật À, đối với Đức Phật á, khi mà tế độ cho những cái người thanh niên đó được xuất gia hoặc được hiểu giáo pháp để từ bỏ những cái đời sống ô nhiễm vân vân vậy mà đem nhiều cái lợi ích là cho những cái chúng sanh đó, vậy mà ngoại đạo vẫn công kích, vẫn vẫn phá Đức Phật. Rồi có nhiều khi chúng ta thấy rằng ở trong tăng chúng cũng vậy, tăng chúng cũng vậy, cũng như là Đê Hóa Đất Đá, đối với Đức Phật á, là một bậc chánh đẳng chánh giác như vậy, mà cũng có khi á, là trực tiếp để mà hại Đức Phật bằng cách lăn đá, rồi có khi bằng cách tiếp muốn những cái người xạ thủ để mà bắn Đức Phật của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì đối với Đức Phật á, mà còn bị những cái điều này thì huống hồ gì đối với những chúng sanh phàm phu của chúng ta, cái nghiệp lực thì rất là dày. Thành ra mình nghĩ rằng cái điều này mình rất là khó tránh khỏi. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với Ngài Sa-ri-gu-ta cũng vậy, Ngài Sa-ri-gu-ta cũng vậy, khi mà đi cái vị Sa-di đụng vào một cái thôi, vậy mà lên cái vị đó mét với Đức Phật là bị Ngài Sa-ri-gu-ta làm cái này làm cái kia, thì lúc đó Ngài Sa-ri-gu-ta mới thiết lên cái sống một cái hạnh như là đất. Thì quý vị biết rằng là đất là ai muốn quăng, ai muốn bỏ đồ sạch đồ dơ, hoặc là ai muốn làm cái gì thì làm, thành ra cái hạnh của Ngài Sa-ri-gu-ta như là đất. Thì chính cái điều này đã nói lên Ngài Sa-ri-gu-ta không bao giờ mà có những cái ý như vậy. Thì ở đây cái điều khi mà chúng ta đối với tâm của chúng ta đó, chúng ta phòng hộ, chúng ta tránh những cái lời khen, hoặc là chúng ta tránh những cái khi mà buồn phiền, khi mà bị chê vân vân, thì rồi lúc đó chúng ta cũng phải biết cách để mà suy xét, biết cách suy xét đối với bậc chánh đẳng chánh giác vẫn bị những cái điều này xảy ra. Ngài Sa-ri-gu-ta, Ngài Mục Na La Ná, hoặc là các vị đệ tử của Đức Phật vẫn bị những cái điều này nó xảy ra, thì huống hồ gì đối với phàm phu như mình. Quý vị thấy rằng đối với mình cũng vậy, đối với chúng tôi cũng vậy. Quý vị thấy rằng có nhiều khi mình cũng được người ta khen một cách cũng như là mình được người ta khen cũng rất là nhiều, nhưng mà có khi quý vị thấy rằng mình cũng bị người ta chê rất là nhiều. Cái điều đó không bao giờ mà mình tránh khỏi, từ bây giờ cho đến mai sau, không bao giờ mình tránh khỏi những cái điều này. Quý vị biết rằng ví dụ như có những người người ta có khi mình thấy rằng trong cái cuộc tu này, nếu mà mình mà được mình mà được người ta khen thì mình đối với cái tâm của mình thì lúc con mình ơ bị dính mắc vào cái điều đó, nhưng mà mình bị người ta chê thì tự nhiên mình sẽ rất là dễ buồn. Nhưng mà nếu mình nhớ lại cái cách của Đức Phật đã dạy mình suy xét, ở trong cái phần này Đức Phật dạy mình rất là nhiều quý vị. Đức Phật dạy các cái vị tỳ kheo hoặc là những người mà trong cuộc tu này cũng phải như là voi chiến giữa trận đồ. Thì chúng ta biết rằng đối với voi chiến rồi, khi mà lâm trận thì quý vị biết rằng là sẽ bị biết bao nhiêu lần tên, biết bao nhiêu mũi đạn sẽ xối xả vào mình thôi. Thì đó là cái lúc đó là chúng ta đang bị những cái lời chơi của thế gian, nhất là những cái người ngoại đạo sẽ lăng xả vào chúng ta rất là nhiều. Còn là đối với trong những ngày lễ hội thì sao quý vị? Thiện nam tín nữ hoặc là những cái thính chúng người ta đi lại rất là nhiều nhiều cái lời để mà người ta khen ngợi. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật nói đối với đệ tử của Đức Phật nhất là các vị tỳ kheo trong cái cuộc tu này như là voi voi chiến giữa trận đồ, đạn tên tứ hướng bắn vào mặt nhiên, nhưng mà do chúng ta khéo có cái sự tập luyện, khéo có cái sự rèn luyện thì chúng ta không có bị chúng ta không có bị dính vào những cái lời chê đó. Thành ra đó đối với vị sa môn thì phải có cái đức tánh kham nhẫn. Mình nói rằng cái sự kham nhẫn của mình mình nói ra một cách mình thấy nó rất là dễ, nhưng mà thật sự ra nó vị rất là khó, rất là khó. Chúng tôi bây giờ khổ cổ quá, thành ra chúng tôi uống nước nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Đối với trong cái trường hợp này, trong cái bài kinh này thì mình thấy rằng ngay cả Đức Phật thì cũng có người tán thán, hoặc là cũng có người mà chê trách chúng ta, chê trách Đức Phật. Thì chính cái điều này chúng ta phải trong cái cuộc tu này thì chúng ta phải có cái sự gì? Thứ nhất là chúng ta phải có sự suy xét. Rồi khi mà chúng ta suy xét rồi thì sao quý vị? Phải kham nhẫn thôi, phải kham nhẫn chịu đựng thôi. Hoặc là có khi thì chúng ta sẽ tránh né. Nhưng mà thường thường đó quý vị, thường thường trong những trường hợp này thì chúng ta phải có cái sự kham nhẫn. Mà nếu mà mình mà muốn mà có được cái đức kham nhẫn đó, thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải có nhiều cái đức tính, hoặc là chúng ta phải có nhiều cách để mà chúng ta thực hiện được cái pháp kham nhẫn đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình nói cái gì mình cũng nói kham nhẫn được, cái gì mình cũng nói kham nhẫn được, nhưng mà lúc mà mình gặp những cái cảnh đó mình có kham nhẫn được không quý vị? Nếu mà mình biết cách thì mình sẽ kham nhẫn được, còn nếu mà mình không biết cách thì rất là khó kham nhẫn, rất là khó kham nhẫn. Có lúc đó thì chúng ta thấy rằng khi mà mình gặp những cái sự kiện này nó xảy ra đó, có lúc đó chúng ta phải vì cái lòng thương xót cái chúng sanh đó thì chúng ta mới kham nhẫn được. Hoặc là có khi chúng ta sẽ sống với cái chúng sanh đó bằng cái tâm từ, thì lúc đó chúng ta mới kham nhẫn được. Còn nếu mà chúng ta cứ có nhiều người đó, quý vị biết rằng người ta nói rằng ta tu tập nó rất là nhiều, rất là nhiều cái pháp môn, nhưng mà khi mà quý vị biết rằng những người đó người ta chỉ cần ngồi nói chuyện qua lại với bạn đạo thôi, là một chút là có sự cãi giả liền, một chút là có sự cũng như là nóng giận liền, thì thật sự ra đó nhiều khi người ta nói người ta kham nhẫn nhưng mà không biết cách, rất là khó kham nhẫn. Thành ra trong cái sự mà mình muốn kham nhẫn với một cái đối tượng nào, với một cái đối tượng nào, thì có lúc thì chúng ta phải dùng cái có cái sự mà cũng như là có cái tâm từ, mình từ bi với cái chúng sanh đó thì mình mới kham nhẫn được. Hoặc là có khi mình phải như là có sự thương xót, như ở trong cái bài kinh tâm từ đó, Đức Phật lúc đó Đức Phật trong cái kiếp đó ngài là một cái con rồng chúa đó, ngài vừa phát nguyện để giữ bát quan trai giới đó. Thì quý vị thấy rằng những cái người mà người ta dùng những cái người mà thợ bắt rắn, người ta dùng cái chú thực này chú thực kia để làm cho con rồng phải quá hiện lớn ra rồi nhỏ lại, quá hiện bay lên bay xuống, thì đối với lúc đó ngài chỉ cần nóc ngày ngày nghỉ trong tâm đó, ngài chỉ cần khè lửa ra một cái thôi là nguyên cả cái vùng đất này sẽ cháy hết, nhưng mà do ngài giữ bát quan trai giới rồi, ngài đã nguyện giữ giới rồi nên ngài không có làm cái điều đó. Thì thật sự ra chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình muốn kham nhẫn thì mình phải suy nghĩ rất là nhiều điều mình mới kham nhẫn được, chứ nếu mà mình nói không như vậy thì chúng ta rất là khó. Thường thường ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái đời sống của mình cái điều này nó sẽ xảy ra rất là nhiều cho quý vị, bất cứ quý vị cũng vậy, ngay cả chúng tôi cũng vậy, nó sẽ xảy ra không bao giờ ngừng, chỉ có trừ khi nào mà cái thân ngũ uẩn này có nghĩa là trừ khi nào mà chúng ta chấm dứt được chúng ta chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi này thì cái điều đó nó sẽ không xảy ra nữa. Còn ở trong cái đời sống này, ở cho dù là cái cuộc tu luôn quý vị, cho dù là cái cuộc tu luôn, chúng ta vẫn sẽ bị cái điều này. Thì nếu mà chúng ta bị thì sao quý vị? Chúng ta phải suy nghĩ lại, đối với Đức Phật và các vị thánh tăng, khi mà còn cái thân ngũ uẩn này vẫn bị những cái điều này xảy ra thì huống hồ chi mình là một cái người phàm phu như vậy, thì cái điều này nó sẽ xảy ra rất là nhiều với mình. Chính mình nghĩ được như vậy, mình sẽ có một cái sự kham nhẫn rất là nhiều. Trong cái bài này, trong cái giai thoại này còn cho chúng ta thêm một cái ý nghĩa nữa quý vị. Đối với cái phàm phu thường thường mà khen những cái người trí, hoặc là trong những cái trường hợp này đối với cái người phàm phu mà khen về tán thán hoặc là khen Đức Phật nhưng mà người ta khen như vậy chứ người ta không có hiểu rõ được, người ta khen như vậy chứ người ta không hiểu rõ được ngài, cũng như là ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều người đối với Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Gotama mà khen sao, ngài đã từ bỏ ăn chay sờ, ngài đã từ bỏ cũng như là nhận thịt sống, hoặc là ngài đã từ bỏ nhận đàn bà vân vân. Thì đối với bậc chánh đẳng chánh giác mà chúng ta xem như vậy là thôi, là coi như là chúng ta không có hiểu gì hết, cũng giống như là một cái người mà tầm thường mà người ta đi khen một cái người tiến sĩ mà viết giỏi về chính tả, thì chúng ta thấy rằng một cái điều nó làm cho nó không có, nó rất là phi lý. Một ví dụ như chúng ta thấy rằng là một cái người tiến sĩ, một cái người mà người ta học giỏi như vậy mà mình đi khen người ta là một cái người mà viết chính tả rất là đúng, mà thì cái điều đó mình khen như vậy y như là mình nói rằng là những cái ông quan đó là mặc áo cấu vân vân. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng chính cái chỗ này cho chúng ta là không hiểu được những cái người mà người ta giỏi. Thì cũng vậy, đối với Đức Phật, một vị chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Sa Môn Gautama, vậy mà người ta đi khen là ngài từ bỏ được ăn phi thờ, hoặc là ngài từ bỏ được cái sự mà nhận thịt sống vân vân. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng khen như vậy, như tán thán như vậy là không có hiểu rõ được, không có hiểu được Đức Phật. Chúng ta thấy rằng đối với bậc trí, người ta tán thán Đức Phật sao? Người ta tán thán Đức Phật sao? Một vị đã đoạn tận được những cái phiền não lậu hoặc, hoặc là những một cái vị mà Đức Phật đã lật ngửa những gì đã bị úp lại, cũng như là đem đèn sáng vào trong tối để cho những ai có mắt để thấy sao. Có nghĩa là sao quý vị? Đem những cái pháp mà vượt khỏi thế gian này, những cái pháp mà để vượt khỏi luân hồi, để chấm dứt luân hồi, để mà thuyết giảng, làm cho chúng sanh nó từ cái sự đau khổ dẫn đến cái sự hạnh phúc. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng hoặc là đối với bậc trí khi mà tán thán Đức Phật là một cái bậc hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn có cái sự tâm tịnh, thì cái đó mới gọi là tán thán Đức Phật. Còn những cái trường hợp mà tán thán Đức Phật mà thường thường chúng ta thấy rằng họ không hiểu, mà đối với bậc chánh đẳng chánh giác mà nói hoàn thiện về những cái điều mà ăn phi thờ, những cái điều giới nhỏ nhặt, thì cái điều đó chúng ta thấy rằng rất là thường thường, như là một cái người mà người ta giỏi mà mình khen người ta một cái điều gì nó rất là nhỏ nhặt, thì cái đó là nó không phải là một cái người mà có sự thật sự mà hiểu được cái là bậc trí. Thành ra đối với Đức Phật thì chúng ta thấy rằng là khi mà bậc trí mà tán thán ngài là ngài đã thanh tịnh, đã đoạn trừ được hết tất cả những cái phiền não hoặc là lậu hoặc, hoặc là có sự xuất hiện của Đức Phật, ngài đã đem cái giáo pháp làm cho chúng sanh từ mê trở nên giác ngộ, hoặc là từ cái sự khổ mà dẫn đến cái sự hạnh phúc, thì đó là cái bậc trí mới hiểu và tán thán bằng một cách là có sự mà hiểu biết là về Đức Phật. Vậy thì ở trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đối với khi mà cái sự kiện này xảy ra đó, thì Đức Phật khi mà các vị tỳ kheo có sự bàn luận như vậy, thì Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo là khi mà nghe người ta quỷ bán thì mình cũng suy xét cho kỹ lại, suy xét cho kỹ lại, rồi sau đó rồi mình mới có cái sự nhận định. Còn khi mà bị chê cũng vậy, khi mà bị người ta chê thì mình cũng lúc đó đó mình cũng phải suy xét cho kỹ lại, rồi mình mới có cái sự nhận định. Nhờ như vậy mà chúng ta không có bị thiếu sót hoặc là không có bị sai lầm. Thì cũng vậy, đối với tất cả chúng ta trong cái cuộc tu này cũng vậy, chúng ta khi mà thấy cái lời khen, chúng ta phải suy xét lại của mình có phải như vậy hay không, và là cái lời chê của mình có phải là một cái người mà đáng bị chê hay không. Thì khi mà mình suy xét như vậy rồi thì mình sẽ cố gắng mình hộ trì, đừng để bị quá tham đắm hoặc là bị quá sân hận. Rồi có khi chúng ta cũng phải suy xét lại cái cuộc đời này, khi mà còn cái thân ngũ uẩn này thì sẽ bị những cái lời khen tiếng chê, hoặc là tán thán, hoặc là chê chấp vân vân, ngay cả bậc chánh đẳng chánh giác hoặc là các vị thượng thủ sinh văn cũng đều bị cái điều này xảy ra. Rồi cái một phần nữa đó thì chúng ta phải có một cái sự nhận định rằng là đối với cái sự mà cái lời mà tán thán là chúng ta phải dùng vào đúng đối tượng hoặc là đúng cái sự việc đó thì lúc đó thì chúng ta mới là một cái người mà thật sự có sự hiểu biết. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái thời pháp ngày hôm nay á, thì chúng tôi xin được trình bày trong những lời vừa qua. Giờ đây thì xin được dứt lời với cái phần phước nào con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng với cái phước báo này luôn làm cho quý vị được sự an lạc tiến hóa trong đời sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sapa, nhất là chư thiên vua trời yêu thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ở xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng nhận nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sao đúng cái chuyện này Phật tử. Bất thị tập tử siêu xin được thỉnh thị tập tử siêu hoàn hỷ mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Bất thị tập tử siêu có hai điểm mà xin trong câu hỏi này thỉnh thị tổ hoàn hỷ làm rõ là phải chăng là phàm nhân thì không thể hiểu hết vị tu đà vườn, vị tu đà vườn không thể hiểu hết vị tư đà hàm, vị tư đà hàm không thể hiểu hết vị a na hàm, a na hàm không hiểu hết vị a la hán, có phải như vậy không? Và cũng có một vài trường hợp như Phạm Thiên Sắp Bá Ký có thể đọc được cái tâm tư của Đức Phật, Đức Phật nghĩ như vậy thì đọc được tâm tư của Đức Phật, thì cái việc mà đọc được tâm tư của một vị Phật nó có khác với chuyện hiểu một vị Phật thực sự hiểu hết cái cảnh giới của một vị Phật, có phải như vậy không? Xin thỉnh thưa tổ đại sư.
Nam mô Bụt Thầy Dạ. Xin hỏi quý vị có nghe không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Sự kiện mà một vị như Phạm Thiên, như Phạm Thiên Sampatti hay là một vài vị trong khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự lên trên cõi trời Phạm Thiên để tiếp độ Phạm Thiên Bát Cá hay là một người kiêu mạn, lúc đó Đức Thế Tôn khởi lên cái tư tưởng muốn các vị đệ tử tập trung đến đây thì các vị a la hán các ngài hiểu được cái tâm tư của Đức Phật, cho nên các ngài đã dùng thần thông xuất hiện. Thì những cái sự kiện đó nó khác với cái sự mà hiểu biết trình độ. Ở đây một kẻ phàm phu thì không hiểu biết được cái trình độ của cái vị tư đà hà tu đà quần, một bậc tu đà quần không hiểu biết cái trình độ của vị tư đà hàm, vị tư đà hàm không hiểu biết trình độ của vị a la hàm, một vị a la hàm không hiểu biết trình độ vị a la hán, một vị a la hán thinh văn không thể hiểu biết được trình độ của một vị đạo sư bậc a la hán chánh đẳng giác. Thì cái sự kiện đó là một điều đã được giải thích có thật là như vậy. Hiểu được tâm tư có nghĩa là với tâm mình biết tâm của vị khác muốn gì, vị đó đã suy nghĩ gì thì biết được, hoặc là một vị mà có tha tâm thông vì đó biết được tâm của người khác với tâm tư của mình. Biết như vậy không có nghĩa là biết cái trình độ, cái vấn đề mà biết cái trình độ, cái điều này nó có điểm đặc biệt hơn là biết về tâm tư của người khác. Thí dụ như bây giờ khi ông thầy ông lên trên bảng, ông viết bài, ông cầm viên phấn viết, viết, viết để giảng bài. Khi mà cái tấm bảng đó đã viết đầy chữ thì ông thầy muốn giảng bài thêm mới nhìn quanh quốc để tìm cái khăn lau bảng, cái bông lau bảng. Thì khi mà ông thầy cầm cục phấn nhưng mà không có viết trên bảng mà lo nhìn quanh quốc, thì cái người học trò ở dưới này đó, một người học trò mà nhảy là biết ông thầy mình muốn cái gì, muốn tìm cái gì, thì liền khi đó đứa học trò mới chạy lên trên bục giảng của thầy mà nó nhặt cái bông lau bảng hay cái khăn lau bảng đã bị rớt dưới đất. Thì người học trò mà biết được cái ý định của ông thầy đó là cách khác, cái đó là chuyện thường, rất là dễ biết. Nhưng mà không phải là người học trò mà biết như vậy đó lại là người học trò hiểu được cái khả năng trình độ của ông thầy giỏi đến đâu, không thể biết được. Chừng nào mà người học trò đó sau này đã học thành tài và đạt đến cái trình độ tương đương với ông thầy thì mới có thể biết được là trình độ của ông thầy mình giỏi như thế nào, có thể biết được. Còn nếu như bình thường người học trò còn đang học dưới chân thầy đó, thì chỉ nhận hiểu được cái ý nghĩ của ông thầy, ý định của ông thầy qua những sự kiện như chúng tôi vừa thí dụ đó, là biết được như thế thôi. Cũng vậy trong trường hợp này, một vị phạm thiên hay một vị chư thiên có thần lực, vị đó với tâm mình biết được tâm của Đức Thế Tôn đang suy nghĩ như thế nào, hay là một vị A-la-hán thỉnh văn mà biết Đức Phật Ngài đang suy nghĩ cái gì và Ngài muốn cái gì, biết được bằng tha tâm thông. Nhưng mà cái vấn đề mà hiểu được cái Phật vứt tức là Buddha Visayo thì hiểu không tới, thưa quý vị, hiểu không tới được. Cho nên ở đây thì chúng ta phải xác định một điều là trong thứ tự phàm thánh thì bậc thấp không thể hiểu rõ cái bậc cao hơn, tức là không thể hiểu được cái trình độ, cái khả năng, cái giới vức của bậc cao hơn. Còn về cái việc mà với tâm tư của mình mà biết tâm tư người khác thì cái chuyện đó vẫn biết được như thường, nếu như có tha tâm thông hoặc là do có thần lực quá sạch. Cái điều đó chúng ta cần phải phân biệt khác nhau như vậy. Có những người vì không phân biệt được chỗ này cho nên họ nghĩ rằng nếu một kẻ phàm phu không hiểu biết được bậc thánh, hoặc là vị thánh thấp không hiểu biết bậc thánh cao, thế tại sao một ngài Mục Kỳ Liên hay là ngài Anuruddha, ngài Mokka Lana Anuruddha có thể hiểu biết được tâm Đức Thế Tôn bây giờ đang muốn các vị thinh văn đệ tử của ngài hiện đến cõi trời, cõi phạm thiên, hay là vị Phạm Thiên Sampatit biết được tâm của Đức Thế Tôn đang suy nghĩ về cái việc mà Ngài không muốn thuyết pháp, bởi pháp này giác ngộ khó khăn, thâm sâu, chúng sanh phàm phu bị bụi trần trong mắt không thể hiểu được, không thể lãnh hội được. Nếu như ta thuyết pháp, ta sẽ mệt mỏi, chỉ mệt mỏi vất vả mà không có lợi ích gì, vân vân. Thì với tâm tư của Phạm Thiên, Phạm Thiên hiểu được Đức Thế Tôn đang suy nghĩ như vậy, biết được như vậy thôi. Nhưng mà về cái Puttawisaya, tức là cái trình độ của một vị chánh đẳng giác, thì ở trên thế gian này không ai hiểu được. Thậm chí có khi Ngài, có một lần Ngài Maha, Ngài Sariputta, Ngài suy nghĩ về cái pháp mà Đức Thế Tôn thuyết, Ngài thấy đặc biệt, thâm sâu vô cùng. Cái Ngài, Ngài sẽ lập Phật, Ngài mới tán thán Đức Phật. Và trước mặt Đức Thế Tôn, Ngài sẽ lập Phật, Tôn giả sẽ lập Phật nói rằng: con nghĩ rằng chư Phật ở trong quá khứ cũng không có trí tuệ bằng Đức Thế Tôn hiện tại. Lúc đó Đức Phật mới hỏi rằng: này sẽ lập Phật, ngươi có thể hiểu được, có thể biết được cái trình độ của các vị chánh đẳng chánh giác trong quá khứ như thế nào không, mà ngươi lại đại ngôn như thế? Thì lúc giờ Ngài sẽ lập Phật nói: bạch Đức Thế Tôn, con không hiểu được hết, nhưng mà con thấy cái giáo pháp của Đức Thế Tôn thuyết hiện tại hay như thế, thì con nghĩ rằng không còn ai hay hơn nữa. Thì Đức Phật sau khi Ngài quở Tôn giả sẽ lập Phật xong, thì Ngài sẽ thuyết rằng chư Phật trong quá khứ sắc nhu giống nhau và toàn tri giống nhau. Có những trường hợp đó, thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua cái điểm này đó, chúng ta cũng phải lưu ý, hiểu được tâm tư, biết được tâm tư là khác. Còn hiểu được trình độ căn cơ là chuyện khác nữa. Cho nên chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng kể lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sau thưa kính thưa Thượng Tọa Tiểu Sư, mà Thượng Tọa Tiểu Sư nhân thì còn nói về cái giai thoại của Ngài Xá Lợi Phất, thì tôi có nghĩ xác nhận là một điểm nữa là ở trong một vài cái tông phái của đạo Phật, khi họ thờ phượng một cái vị Phật nào đó thì họ nói rằng tam thế chư Phật thì cái vị Phật đó là đệ nhất, tức là vị Phật đó là hơn tất cả chư Phật khác. Ở trong kinh điển Pali có nói như vậy không, hay là về phương diện trí năng giác ngộ chư Phật toàn giả đều giống nhau hết? Xin kính thỉnh thưa Tổ Thầy Sư.
Kính bạch thiền chư Phật, nhất thiết chủng trí của chư Phật đều giống nhau. Ở trong Phổ Thông Quan Sát đã giải thích rõ như thế, và Đức Thế Tôn cũng đã xác nhận như vậy. Chỉ có điều là ở trong cái quá trình mà tu tập Ba La Mật thì trước khi thành Phật còn là một vị Bồ Tát, thì các vị Bồ Tát này tu tập có ba phương hướng: nặng về đức tin, sát tha thi cá, nặng về tinh tấn, vui dịch cá, hay là nặng về trí tuệ, tinh dịch cá. Và do vì có cái khuynh hướng nặng về đức tin, nặng tinh tấn hay nặng về trí tuệ, cho nên cái thời gian kể từ khi được thọ khí đầu tiên cho đến khi giác ngộ có cái sự dài ngắn thời gian khác nhau. Và khi mà thành Phật rồi thì bậc chánh đẳng giác nặng về trí tuệ, Ngài thuyết pháp cách khác với bậc chánh đẳng giác mà thiên hướng về tinh tấn hay thiên hướng về đức tin khác nhau. khác nhau là khác nhau ở chỗ cung cách thuyết pháp cho chúng sinh, và khác nhau ở chỗ là cái thời gian dài ngắn giác ngộ, sớm hoặc trễ, mau hoặc lâu. Nhưng mà khi đã thành bậc chánh đẳng giác Sammasambuddho rồi thì nhất thiết chủng trí Sappanyutta giống nhau. Thế cho nên chư Phật ngay trong hiện tại đó, Đức Thế Tôn ngài tự xưng Tà Tha Tà Tô Như Lai, có nghĩa là một vị đi đến ở cõi đời này cũng như thế ấy, tức là cũng giống như chư Phật ở trong quá khứ và cũng giống như chư Phật ở tương lai, mới gọi là đấng Như Lai Tà Tha Tà Tô. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của sư tôi dạy tiếp theo. Nam mô Bụt Thầy.
Sao kính trình thưa tôi thầy sư, tiếp theo chỉ xin thỉnh đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có nghe được không? Sao đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân nghe được không? Đại đức Pháp Tân, ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong kinh Phạm Võng nói về tiểu giới, nói về trung giới, nói về đại giới đó, thì những điều đó đều là những điều mà thực sự là nó chánh đáng hết. Nhưng mà đại đức Pháp Tân quan nghĩ để được tôi rõ là tại sao có cái sự khác biệt giữa sự tán thán Đức Phật trong sự tán thán Đức Phật giữa người phàm với người bậc thánh. Tại sao phàm nhân bậc thánh tán thán Đức Phật nhưng mà cái tán thán lại khác nhau? Kính thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, con thì con không có nghe rõ cái câu hỏi của Thượng Tọa, do con bị, do cái này chắc có lẽ là do đường nét á, nó bị đứt quãng cho nên con không nghe rõ. Con thỉnh Thượng Tọa Quan Thị lặp lại câu hỏi rồi để con xin được cho phép thảo luận. Và con kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Thượng Tọa đưa cái câu hỏi lên để con xin được thảo luận. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta thấy rằng cái chuyện mà hai thầy trò xuất gia, ông Bà La Môn hai thầy trò, một cái người thầy thì chê Đức Phật, rồi một cái người học trò thì khen tán thán Đức Phật rất là nhiều. Thì giữa hai điều đó, khi mà một người khen và một người chê á, thì trong cái khen và cái chê á, thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà phàm phu á, mà khen chê Đức Phật, cái điều đó đó chúng ta thấy rằng nhiều khi nó cũng có thể là từ phát xuất từ cái việc mà mình hiểu biết về Đức Phật, hiểu biết theo cái trí phàm phu của mình, hay là mình khởi niềm tin đối với Đức Phật, và cũng có thể là theo cái cảm tính suy nghĩ của mình, có thể vì trong cái suy nghĩ cảm tính là thích hay không thích, ghét hay là thương. Thì cái đó là cái suy nghĩ và cái câu khen ngợi của phàm phu. Thì cái gì á, mình nằm ở trong cái quan điểm của một người á, đặc biệt là một người phàm phu á, thì cái suy nghĩ của mình á, và cái mình tán thán Đức Phật á, thì có khi là mình tán thán, xin thưa quý vị, là mình tán thán với cái hiểu biết của mình, hiểu biết của niềm tin, hiểu biết của niềm tin chánh tín. Hiểu biết của cái gì mà mình hiểu qua lời dạy của Đức Phật, hiểu như là một sự hiểu Đức Phật như là một cái một việc mà ngài hiện thân rõ ràng trong lời dạy của ngài. thì cái hiểu đó, đó cái biết đó, đó mình tán thán, nó có thể rằng một phần là mình là chính xác, là một phần là chính xác. Nhưng mà nếu như mà với cái cảm tính của mình á, bằng một cái gì đó qua cái suy nghĩ đơn thuần của mình, cạn cợt của mình, hoặc là nông nổi của mình, thì cái tán thán đó đó cũng chưa hẳn là chính xác, và cái chê đó, đó thì cũng chưa hẳn là chính xác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là bởi vậy cho nên là một người phàm phu á, thì khi mà khen tán thán Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng có hai cái điều mà nó xảy ra. Một là do mình hiểu biết Đức Phật, hiểu biết qua lời dạy của Đức Phật, hoặc mình hiểu biết Đức Phật, khởi cái niềm tin bởi những gì mà mình hiểu qua lời dạy của Phật, qua những cái gì nó rất là thực liên quan với cái đời sống của mình. Khi hiểu giáo pháp của Phật rồi đem ra thực hành thì rõ ràng cái mình tán thán đó, đó mình thật sự là mình hiểu biết đúng với cái nghĩa. Còn với một bậc thánh đó, thì chúng ta thấy rằng một cái bậc thánh đó, thì như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tán thán Đức Phật đó, Ngài tán thán Đức Phật, thì cái tán thán của Đức Phật đó, tán thán Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tán thán là do những cái gì mà Ngài đã chứng ngộ bởi lời dạy của Phật. Còn với một người phàm phu thì mình chỉ hiểu biết qua những cái gì mà mình có được cái sự an vui khi mà mình hiểu và thực hành cái lời dạy của Phật, lời dạy của Phật. Còn đối với Đức Phật, đối với Ngài Xá Lợi Phất á, hoặc là các vị thánh đệ tử của Đức Phật á, tán thán Đức Phật á, thì cái đó bằng qua cái sự chứng nghiệm hay hoặc qua là sự trải nghiệm. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật á, như chúng ta biết rằng là cái công năng giáo pháp của Đức Phật là đưa người đi đến hướng thượng. Và một người thấy pháp như là thấy Phật, thấy cái sự hiện khởi, hiện hữu của Đức Phật. Như vậy thì cái người thấy pháp đó, đó là cái người đó họ tán thán Đức Phật. Một bậc đó, bậc thánh mà tán thán Đức Phật á, là bằng cái sự chứng ngộ, bằng sự chứng ngộ. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong cái thường là có những cái đoạn kinh đó, thì Đức Phật Ngài giảng cho một cái vị, một cái người nào đó, một người đó là người cư sĩ, thì thường là họ nói là Đức Phật là người mà dựng dậy những gì đã ngã xuống. Đức Phật đã vạch được cái bóng tối của đêm đen và phô bày đi những cái gì sự thật. Thì cái hiểu của một người phàm phu á, là hiểu bởi khởi bằng cái niềm tin và thấy được cái điều lợi lạc từ nơi lời dạy của Đức Phật đó. Còn đối với bậc thánh thì các ngài đã trải nghiệm những điều đó, và theo chúng tôi nghĩ rằng các ngài đã thật sự chứng đắc những điều đó, trải nghiệm những điều đó qua cái pháp của Phật đã giảng, và họ đã đi qua như vậy, bậc thánh đã đi qua như vậy. Cho nên tán thán đó thật sự là tán thán chính xác bằng sự trải nghiệm của chính mình. Bởi vì ở đây nó không phải là nó còn giới hạn hay nó còn vướng mắc, mà là một cái bậc thánh đã hiểu thấu rõ được những lời của dạy của Phật, như là những chặng đường mình đã đi qua, như một người mà thấy rõ được các cái chỉ tay ở trong lòng bàn tay của mình như thế nào. Thì cái lời tán thán của bậc thánh á, nó khác với một cái tán thán Đức Phật của một người phàm phu. Cái người tán thán Đức Phật là một người phàm phu thì họ tán thán một cách khác. Cái hiểu của một người phàm phu nó khác với các bậc thánh nhân. Ví dụ như mình có thể là có cái trí văn hiểu được cái lời dạy của Phật, hoặc là mình có một chút trí tư, mình suy tư thẩm nghiệm về lời dạy của Phật. Nhưng mà mình chưa có đủ, cái một người phàm phu thì chưa có đủ cái trí tu, tức là chưa có trải nghiệm những điều đó, hoặc là chưa có chứng nghiệm những cái gì mà Phật dạy, những lời Phật dạy qua những cái giáo pháp của Ngài, lời dạy của Ngài. Cho nên là cái tán thán đó nó vẫn còn cái giới hạn. Và nhiều khi là có những cái trường hợp là tán thán bằng cái cảm tính, nó cũng không có hẳn là bằng cái trí tuệ hiểu biết được, mà qua người trước đã đi, người trước đã tán thán, mình thấy vậy cũng tán thán theo. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này cũng không có chấp nhận cái cách tán thán một cách là võ đoán như 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 là như một người bình thường, mà hãy xem thấy rõ những điều đó, xem thấy rõ những điều đó. Thì cái theo chúng tôi nghĩ rằng là một người phàm phu mà tán thán Đức Phật thì có thể là tán thán qua bằng cảm tính, nhưng mà có người thì tán thán do có cái trí tuệ, mà trí ở đây là cái trí văn hiểu biết, do mình đọc, mình hiểu, mình tìm hiểu ở trong lời dạy của Phật qua kinh Tăng Tạng kinh điển, hoặc là mình có một chút chút suy tư, một chút suy tư, rất là chút trí tư để mà mình thẩm nghiệm suy xét cái lời dạy của Phật, rồi từ đó mình mới thấy là giáo pháp của Đức Phật thật sự là một giáo pháp thực tiễn, mang lại cái sự lợi lạc lợi ích cho mình, thì mình mới tán thán. Nhưng mà đối với bậc thánh thì có lẽ là tán thán các ngài tán thán Đức Phật bằng cái sự trải nghiệm của các ngài và bằng cái trí tu thực chứng của các ngài qua bằng những cái pháp mà các ngài thực chứng, như là lời Đức Phật đã dạy, nó là sự đồng nhất với nhau, là đồng nhất với nhau, là như chúng ta được biết là Đức Phật mệnh danh là Đấng Như Lai, tức là ngài chứng ngộ giác ngộ như thế nào thì ngài lại lại là nói cái pháp mà ngài chứng ngộ như thế ấy, thì đó là như vậy. Thì đây là vài cái ý con xin chia sẻ cái suy nghĩ đến với chư tăng là như vậy, và cùng chúng tôi xin chia sẻ những cái hiểu biết của mình đến với đại chúng. Nếu có điều chi chưa có đầy đủ thì con kính thỉnh chư tôn đức có thể bổ túc thêm. Dạ, bây giờ thì con xin phép xuống.
Cái trường đại đức Phật thấy đại đức Tuyền Quyền có mặt ở trong rung, xin hỏi đại đức Tuyền Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tuyền Quyền nghe được, xin thỉnh đại đức Tuyền Quyền hoan hỷ nhập Phật. Đại đức Tuyền Quyền nó có những trường hợp như vậy là cũng đối với lời khen tiếng chê, nhưng mà không phải lời khen tiếng chê với mình mà lời khen tiếng chê với người khác. Lấy ví dụ như là mình nghe ai nói đó, anh A, anh B xấu điều này, xấu điều kia, thì tự nhiên mình lại bị chi phối, mình lại nói theo, hay là mình bị bực bội, hay là mình nghe người ta khen ai đó thì mình lại khen theo, hay là mình lại chỉ trích, mình bực bội khó chịu. Nếu mình bực tức vì cái sự khen chê đối với người khác đó, thì cái sự bực tức đó nó có giống với cái sự khen chê đối với mình hay không, tức là mình dễ bị dao động, dễ bị chi phối hay không, hay là hai trường hợp nó hoàn toàn khác nhau? Cái tình ý kiến về từ
dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Xin thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn chị Sư Giang, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con kính lạy đến đây sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Nhất Đăng, để được pháp thân, để được phật tính, để được minh hành, để được chi thăm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung đông. Xin chào đến quý tu nữ sư cô cùng chư phật tử. Để kính bạch thượng tọa, quả thật thì một người mà bị chi phối bởi cái lời khen chê khi mà nhắm vào cái người khác được xem là yếu lòng, nhưng sự khen chê đó đối với chính mình, hỏi về hai cái trạng thái này khác nhau, hay là chúng ta người ta khen mình và người ta khen người khác mà chúng ta cái trạng thái chúng ta không vừa lòng? Quả thật thì ở trong trường hợp này nó có một cái điểm giống và nó có một cái điểm khác. Đến cái nhìn của chính con, nó giống là giống như thế nào? Nó giống một chỗ, tức là nó giống là điều thứ nhất là cái chấp ngã nó giống. Thí dụ bây giờ người đó không thể nào bằng người thân của tôi, không thể nào bằng thầy tôi, không thể nào bằng anh tôi, không thể nào bằng em tôi, không thể nào bằng chị tôi, và người ấy không thể nào mà bằng tôi, thì cái đó nó sẽ giống. Và cũng như khi mà chúng ta được khi ngồi nghe ai khen người thân của mình, thì chúng người mà chúng ta thích, người mà chúng ta thương, thì chúng ta cảm thấy rất là vui. Và ngược lại, khi mà chúng ta nghe người ta chê trách thì chúng ta cũng bị phiền lòng, cũng bị bực bội. Và ngược lại cũng vậy, khi mà ta khen mình thì mình cảm thấy vừa lòng, và khi người ta chê mình không cảm thấy rằng không có vừa lòng. Thì quả thật ở đây chính là một cái sự chấp ngã ở cái gì, một cái sự phân biệt. Phân biệt người đó là dòng dõi mình, người đó là gia đình mình, người đó là anh em mình, người đó là tổ chức của mình, người đó là cùng phe đảng với mình, vân vân. Thì cái sự nhìn nhận chấp ngã đó, đây là cùng một lý. Và khi chúng ta có cái sự phân biệt đối với cái người mà tu tập á, thì cái sự phân biệt hết sức là chúng ta phải phân biệt một cách trọng hơn. Là bây giờ quả thật thì dầu khen mình hay khen người, cái đó chỉ là cái sự chấp ngã, cái sự không tự thấy được cái không thật. Thế các pháp nó là vô ngã, nó không thật như chính mình. Nếu như có cái sự tu tập thì chúng ta mới có thể nhìn, mới có thể thấy được. Chứ còn nếu như trường hợp mà ở đây mà cảm thấy nhiều, chúng ta cảm thấy rằng lời khen tiếng chê thì đó chính là những cái điều mà nó con người bởi chạy theo khát ái mà muốn người ta khen mình, người ta tôn trọng mình. Và ngược lại cũng phải muốn người ta tôn trọng cái người thân của mình cũng như chính mình, muốn người ta thích cái người thân của mình như là thích mình, hoặc thích mình như thích những người thân của mình, vân vân. Thì có thể nói rằng là nếu như chúng ta bị dao động thì cái sự dao động nó có khác với dao động chính mình hay không, thì chúng ta cho thằng chấp ngã thì có nói rằng có cái sự dao động, nó có sự chấp ngã đồng nhất. Còn ở đây khác là khác như thế này, khác tức là một cái hoàn cảnh nó khác. Cái nhà như bây giờ là có những lúc là chúng ta khi mà khen ra thì người thân của chúng, tuy là người thân của chúng ta, nhưng chúng ta là anh, chúng ta là cha, chúng ta là mẹ, chúng ta là chị, chúng ta phải hơn người đó chứ không thể thua được. Khi có sự so sánh nói rằng anh của mình hơn mình thì tự nhiên mình cảm thấy không cửa lắm. Thì cũng có trường hợp nó xảy ra, tuy là có cái sự bảo thủ, nhưng cái sự bảo thủ chính về cái ngã của cá nhân mình, thì cái ngã đó lớn hơn là cái ngã của cái dòng tộc, của quyến thuộc, của anh em, của những người thân, của những người trong tổ chức. Trong cái sự cuộc đời này, cái lời khen tiếng chê nó rất là quan trọng. Nếu như chúng ta biết rằng người ta khen đúng mà người ta chê đúng, người biết tu tập khi người ta khen đúng mình không lấy đó là cái điều mà tự mãn, và khi cái người ta chê mình thấy đúng thì lấy cái đó mà cố gắng sửa sai học tập. Đây là cái tinh thần tu tập. Và quả thật thì dầu cho là khen, dầu cho là chê, ở trong cuộc đời này chúng ta bị một cái sự cột trói mà có thể nói rằng là nó sẽ khó có cái sự vực dậy, khó có sự hiểu biết được. Cũng như ở chúng ta nhớ lại cái pháp cú kinh, nó mắng tôi đánh tôi, sỉ bả sỉ nhục tôi, đừng có ôm ấp, đừng có đau khổ, thì nó sẽ không có cái gì. Nó mắng tôi đánh tôi, cúp việc của tôi, ai ôm niềm đau khổ đó, thì ai ôm niềm hận đó, niềm đau khổ đó, thì cái đau khổ đó sẽ không bao giờ nguôi. Và ngược lại, nếu mà như nó mắng mình, nếu như mà nó có nói gì mình mà mình không có bị dao động, mình không có có cái bị tác động, thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ được an lành. Và ở đây chính là cái gì, nó mắng chửi mình, nó khen mình, mình không có cái sự chấp ngã, mình không tự lấy đó làm thỏa mãn, thì ở đó chúng ta không có vừa lòng. Chúng ta biết rằng, bởi vì mới biết rằng các pháp thời nó sẽ vô thường, cái chuyện khen chê mình tầm cầu là để tiến bước, chứ không phải là mình đi cần một cái lời khen này. Cái lời khen này coi chừng nó là một sự nguy hiểm. Ngược lại, nếu như chúng ta có một trí tuệ nó để nó dừng bước ta, để nó cản trở ta, thì tự nhiên chúng ta thấy nó tình huống nó khác. Mà nếu như chúng ta mà thỏa mãn, chúng ta mà tự nhận, mà chúng ta tự nằm yên ở đó, thì chắc chắn rằng hết sức là nguy hiểm. Bởi vì tất cả thường thì chúng sinh chạy theo cái mồi ngon tiếng ngọt chạy theo cái lời khen tiếng chê, khiến người ta khen mình. Cho nên mình nói rằng tức là mình nở lỗ mũi, mình khoái quá, mình thích quá, mình cảm thấy vừa lòng, Mà khi cảm thấy vừa lòng như vậy thì coi chừng họ có một cái vụ lại, coi chừng họ có một cái sự âm mưu sắp xếp tính toán gì với mình, hay hoặc là coi chừng khen mình đó rồi cũng chê đó. Thì nhớ có một lần thì Đức Phật Ngài đã nói rằng như vậy, dù cho bị khen, dù cho bị chê, khi đừng có bị rung động. Ai trong trên ai trên cuộc đời này mà không bị chê, không bị khen? Khi chúng ta hiểu như vậy thì nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như mà chúng ta cứ chấp vào, chúng ta phải được khen, chúng ta phải được khen, và chúng ta không muốn nghe cái tiếng chê, và tại sao mà chê tôi như vậy, chê có nghĩa ở đó có nghĩa là không hiểu biết gì, tại sao mà có tốn kém gì đâu, chê người ta một chút xíu chứ có cái gì đâu, mà không khen người ta một chút xíu chứ có gì đâu mà không khen, tiết kiệm lời nói quá như vậy để làm cho người ta đau khổ vân vân. Thì quả thật những tình huống chúng ta suy nghĩ như vậy là không nên. Ở đây cái sự tu tập, cái thái độ của chúng ta hay là cái xử lý để chúng ta đối diện với chính nó. Một anh A cảm thấy dao động khi bị khi nghe anh B khen anh C. Tại vì sao vậy? Tại sao không khen tôi mà khen người khác? Tại sao tôi làm đây, tôi đang có trách nhiệm đây, tôi đang làm tốt đây, mà tại sao không khen tôi hiện tại đây mà lại khen cái người khác? Thì đó cũng là một tình huống mà chúng ta thường thấy. Tại sao tôi ở trong chùa này, tại sao mà không khen tôi mà mọi người, mà liệu người ta có bằng tôi hay không? Tôi đang đương là trách nhiệm. Ví dụ bây giờ chúng tôi trụ trì đi, tại sao vô cũng khen em trụ trì đi, khen mấy ông khác? Nếu nó đặng mấy ông ngon thì tại sao mấy ông không lo được mấy ông mà tôi phải lo? Thì đây là một tình huống, và cái tình huống có nó hết sức là nguy hiểm chứ không phải là không. Bởi vì sao vậy? Mình không muốn người khác hơn mình, mình là lớn hơn, có nghĩa là như mình là giỏi, mình là chịu, mình ở đó là mình là giám đốc, phó giám đốc, mình là trưởng, là sếp, là chủ trì ở một cái cơ quan, một xí nghiệp hay hoặc là một tổ chức vân vân. Thì cái sự suy nghĩ đó chính là, thưa quý vị, chính là một sự nguy hiểm vô cùng. Ở đó cái sự tu tập ở đây muốn nói cái gì, là chính chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ. Khen ai thì khen, chê ai thì chê, tự ta cảm thấy rằng cái điều đó có hay không. Như cái bài học hôm nay chúng ta nhớ, Đức Phật Ngài dạy các thầy tỳ kheo đừng phẫn nộ, mà cũng đừng có gì, đừng có vừa lòng, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Còn nếu như chạy theo nó, chính là chúng ta có sự nguy hiểm, có cái sự hết sức là coi chừng sẽ sập hầm. Bởi vì người ta khen mình hôm nay, ngày sau ngày mai người ta cũng có thể đưa mình lên, có thể cũng đưa mình xuống. Người ta khen mình, người ta cũng có thể chê mình. Ngày mai hôm nay khen mình, ngày mai chê mình, đây là cái vấn đề của cuộc đời này, nó là thế. Ở cuộc đời này ai mà không bị khen bị chê, thật là khó tìm ở đời này. Và chúng ta thấy chính Đức Phật của chúng ta thì cũng có người kính nhường, người coi như là bất kính, người coi như ám toán hại Ngài, và người cũng đã là gây nên cái sự bất lợi cho chính Ngài, vân vân. Dạ, kính bạch thượng tọa cùng đại chúng, thì con xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc để cho câu hỏi được hoàn mãn, thì kính cung kính với Ngài. Nam mô Bố Thầy nhé.
Sa hữu kính thưa đại đức Từ Quyền, đại đức Chí Thông, không biết đại đức Chí Thông có mặt ở trước máy không? Để xin thỉnh đại đức Chí Thông. Dạ vâng. Đại đức Chí Thông, có nhiều người mình muốn rằng mình suy nghĩ có rất là khôn ngoan, đó là thay vì mình buồn mình vui trước lời khen chê, hay là thay vì mình giữ tâm bình thản, thì bây giờ mình tu cách nào đó, pháp môn nào đó mà mình có thể vui trước lời khen nhưng mà mình lại không buồn trước cái lời chê, cái tiếng chê của người khác. Có pháp môn nào tu được như vậy không? Hay là hãy như mình vui trước lời khen thì mình sẽ buồn trước cái tiếng chê, hay là mình bình thản trước cái tiếng chê thì mình cũng bình thản trước lời khen? Đại đức Chí Thông có nghĩ là có một cái cách nào mà mình chỉ vui với lời khen mà mình không buồn với tiếng chê không? Xin thỉnh đại đức Chí Thông.
Cung cứ lễ thường tọa kỳ siêu, thường tọa nhất đẳng, về đức chủ quyền, về đức phật tâm, về đức tín, cũng như tôi đức tăng đang dựng trong chúng, và thân chào toàn thể những đạo hữu đã dựng trong chúng. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa toàn thể quý đạo hữu đang dựng trong chúng. Ở bài học hôm nay, ở phần thảo luận chúng ta có cái câu hỏi thảo luận thứ 4, số 4. Đó là câu hỏi là có thể chúng ta có thể có cái pháp môn tu tập nào để chúng ta vui với cái lời khen mà chúng ta không buồn với cái ý kiến hay không. Thì kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị, quả thật khi mà chúng ta nói rằng chúng ta sẽ là người
vui và chúng ta sẽ là người buồn. Ở trong cuộc sống thì chúng ta biết rằng là giữa cái khen chê vui buồn đó, cái quý vị, đó là những cái pháp của thế gian. Đó chính là những cái pháp mà nó khiến cho cái tâm tư tình cảm của mỗi chúng sanh nó gắn liền với những cái vui buồn khen chê đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là cái vui buồn khen chê đó nó có cái tác nhân của nó. Cái sự khen chê đó là những cái pháp của thế gian, nhưng mà ít nhất nó có những cái nguyên nhân, nó có những lý do khiến cho những cái chúng sanh bị chi phối bởi cái lời khen tiếng chê. Mà chúng ta biết rằng là đã gọi là những cái pháp thế gian, có nghĩa là nó hiện hữu cùng khắp, nó hiện hữu xung quanh chúng ta, nó hiện hữu bất kỳ ở cái hoàn cảnh nào và bất kỳ cái trường hợp nào. Những cái sự kiện đó nó sẽ luôn luôn gắn liền trong cái đời sống bình nhật của chúng ta. Chúng ta có thể vui, chúng ta có thể buồn, chúng ta có thể được khen, chúng ta có thể bị chê. Đó là những cái điều tất yếu ở trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta biết rằng là ở trong kinh Pháp Cú, cái những việc ở trong kinh Pháp Cú có những cái câu nói hay là có những cái câu kệ mà chính bậc đạo sư khi mà ngài đã hướng dẫn cho chúng ta, ngài cũng đã nói rất là rõ về những cái lời nói đó. Cái người nói nhiều cũng bị chê, cái người nói ít cũng bị chê, cái người làm thinh cũng bị chê. Chúng ta thấy là đối với cái sự khen chê nó có những cái tác nhân như thế nào. Cái sự khen chê đó nó xuất hiện hay là nó hiện hữu bởi vì cái tự ngã của mỗi cái chúng sanh, cái tự ngã của từng con người. Và chúng ta vì cái lòng cống cao ngã mạn, vì cái tự ngã của mình luôn luôn tìm thấy những cái lỗi lầm của người khác, và mình không bao giờ thấy được những cái điểm tốt của những người khác. Và khi mà chúng ta cứ đò bới, chúng ta cứ tầm cầu, chúng ta cứ tìm kiếm những cái lỗi lầm của người khác, thì cái nói gì nó dễ lắm, nó dễ lắm. Cho nên là những chúng sanh cứ phải bị biến khen và lời chê đó. Và đã nói là cái phương pháp thế gian rồi, thì cái gì nó không có một cái cách nào mà để chúng ta tốt, để chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ bởi vì những cái lời chê bai. Mà chúng ta cũng không có một cái pháp môn nào để chúng ta tu tập, để chúng ta cứ tìm đến những cái lời khen ngợi. Khó lắm quý vị. Mà khi mà chúng ta để cái tâm của chúng ta vướng vào hay là chạy theo cái tiếng khen lời chê đó, có nghĩa là chúng ta còn những cái dính mắc. Chúng ta còn dính mắc bởi vì cái danh lợi, chúng ta còn dính mắc bởi vì cái tiếng khen. Và chúng ta khi mà chúng ta bị dính mắc bởi tiếng khen lời chê đó rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bám chắc vào những cái điều đó, bám chắc vào những cái điều đó. Và chính những cái lời khen nó sẽ là một cái con dao hay lưỡi. Cái lời khen đó là những cái viên mật. Nhưng mà cái mũi gì ở trong những cái viên mật đó, nó có thể đã được tẩm những cái độc. Chúng ta khen hoài một người, cái mũi, cái người đó lúc đầu á, cái người đó lúc đầu á sẽ là một người rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp. Cái người đó là một người biết khen nhường, biết cung kính. Nhưng mà nếu như chúng ta khen liên tục, chúng ta khen không còn những cái ngôn từ nào để chúng ta khen được nữa, chúng ta thể hiện bằng hành động chúng ta khen, rồi chúng ta thể hiện những cái tình cảm thông qua những cái lời khen đó, thì cái người, nếu như cái người được khen á mà cái người đó không có vững, cái người đó không có cái sự nhất quán, thì lúc bây giờ người đó cũng sẽ dễ bị sa ngã. Chúng ta thấy là trên cõi đời này cái người có rất là nhiều người bị sa ngã bởi những cái tiếng khen. Từ một người bình thường, từ một người khen nhường cung kính đối với những cái bậc cao tăng trưởng thượng, sau một thời gian khen thì trở nên cống cao ngã mạn. Và chúng ta thấy như là Đề Bà Đạt Đa, khi mà thể hiện được những cái pháp thần thông, khi mà thực hiện được những cái pháp thần thông, thì lúc bây giờ được cái sự kính trọng của đời chúng, được cái sự cúng dường của đời chúng, thì lúc bây giờ với cái tâm ngã mạn, Đề Bà Đạt Đa có thể nghĩ rằng mình sẽ là người thống soái của tăng đoàn, mình sẽ là cái người quản lý trực tiếp về tăng đoàn. Đó là một cái cách mà chúng ta thấy là những cái phương pháp như những cái lời khen đó, hay là những cái sự dân cúng mà nó thể hiện bằng cái tình cảm nó cá nhân quá đó, thì lúc bây giờ dễ làm cho cái tâm tư của cái người được khen trở nên là ngã mạn cống cao và sẽ đi mất cái pháp đó. Thì bây giờ tóm lại là chúng ta nếu như trong cuộc sống cái gì, có những cái pháp môn nào mà để cho chúng ta tu tập, để chúng ta chỉ thích nghi với những cái lời khen không? Còn đối với những cái tiếng chê đó thì chúng ta sẽ bỏ qua đi. Thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng bị ảnh hưởng về cái vật chất, chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái danh vọng, chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái sự lễ bái cúng dường. Và đối với những cái sự trọng vọng lễ bái cúng dường hay là khen tặng đó, quý vị, như chúng ta nói là nó chỉ là một cái miếng mồi ngon, nó có thể khiến cho những cái con người từ tốt đẹp trở nên xấu hơn, nó cũng có thể khiến cho những cái con người xấu có thể trở thành người tốt thông qua cái lời khen. Nhưng mà thường thường cái miếng mồi chúng ta thấy là khen nhiều thì nó sẽ dễ dàng đưa đến hư hơn là nên. Cho nên là về cái ở cái quan điểm của chúng tôi, khi mà chúng tôi nói về cái quan điểm này, thì chúng ta biết rằng là ở trong kinh Phật cái đúng đã gọi là những cái pháp thế gian, có nghĩa là những cái pháp đó là những cái pháp nó chi phối, những cái pháp đó là nó liên quan đến cái cuộc luân hồi của chúng ta. Thì những cái pháp đó nó có một cái tính chất là nó không có mang lại một cái sự tốt đẹp nào với chúng ta cả. Chúng ta phải bình tâm như vậy, chúng ta phải giữ cái tâm bất động đối với cái trần cảnh, chúng ta giữ cái tâm bất động đối với những cái lời khen tiếng chê. Và muốn giữ cái tâm bất động như vậy đó thì chúng ta phải là cái người có trí, chúng ta phải là cái người quán sát về những cái tiếng khen lời chê đó. Khi mà chúng ta quán sát về những cái tiếng khen lời chê đó, chúng ta quán sát về cái thực tính của nó, hay là chúng ta quán sát về cái bản chất của nó, hay là chúng ta quán xét về cái sự thật trong cái tiếng khen lời chê đó, thì cái quý vị chúng ta thấy nó cũng hoàn toàn rỗng tuếch. Và chính từ cái điểm đó cho nên là đối với Phật giáo chúng ta, khi mà chúng ta nói là có cái phương pháp nào tu tập mà chúng ta chỉ thương về cái tiếng khen không, còn khi mà chúng ta gặp cái lời chê hay là khi mà chúng ta bị chê bai chúng ta sẽ bỏ qua đi, thì cái lúc đó cái quý vị rất là khó. Bởi vì khi mà chúng ta càng tập luyện, khi mà chúng ta càng tập luyện như vậy đó, thì nó khiến cho cái con người của chúng ta nó trở thành nhẹ dạ trước những cái lời khen. Chúng ta càng tập luyện để được người ta khen thì chúng ta sẽ nhẹ dạ khi mà chúng ta được khen. Và chính từ cái điều đó cho nên là chúng con xin phép được chấm dứt cái câu thảo luận ở đây, và chúng con xin được kính dâng biết đến tự tội giác đẳng. Và nếu như có gì sơ sót ở trong cái câu thảo luận này thì chúng con xin chư tôn đức tăng có thể bổ sung thêm. Nam mô Phật Thầy giá. Và bây giờ chúng con xin dâng biết đến tự tại giác đẳng.
Như vậy kính trường chư Phật, bạch chư Phật sư, không biết tự tại có còn ở đó ở trước máy không, xin một lần nữa để thỉnh Thượng tọa Hoan Hỷ trở lại. Bên Thượng tọa Từ Siêu, thỉnh thoảng chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta có thấy rằng Đức Phật Ngài nói về những cái quả phúc, như là quả phúc của sự kỳ giới chẳng hạn, tiếng lành đầu xa, và tiếng lành đầu xa, đầu xa. Hay là chúng ta cũng nghe nói về những cái phước báo giống như là dung sắc, thọ mạng, rồi danh sinh. Danh sinh thì Bên Thượng tọa Từ Siêu, chúng ta biết rằng ở trong đời này có lời khen tiếng chê, nhưng mà phải chăng là cái danh vọng và lời khen đó, tức là cái sự ngưỡng mộ của người khác dành cho mình đó, nó cũng là một thứ phước, có phải như vậy chăng? Và nếu mà nó là một thứ phước, cái nghiệp gì nó tạo ra cái phước đó? Lấy ví dụ như dĩ nhiên là ai cũng có lời khen tiếng chê rồi, nhưng mà riêng đối với Đức Phật thì lời tán thán là gọi là vô cùng. Thì mà thưa tôi, cái nghiệp nào, cái phúc nghiệp nào mà đã tạo nên cái danh sinh như vậy, đại quy lực như vậy, kính thỉnh thưa tôi.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Danh sinh, danh sát là một trong những cái pháp chúc mừng, mà đó cũng là một trong những cái quả báo do phước đem lại. Người mà sanh ra ở đời được người khác tán thán, và có danh sinh lớn, được nhiều người biết tới, đó cũng là do nơi cái phước báo của họ đã làm. Mặc dù ở đây cái lời khen tiếng chê nó là cái pháp thế gian, nhưng mà Đức Thế Tôn cũng vẫn xác nhận rằng được khen đó cũng là một cái phước báo, một cái nghiệp thiện mà người đó đã làm. Ở đây cái bệnh của chúng sanh khen chê là trường hợp này, là trường hợp chê không đúng và khen cũng không đúng. Họ thích thì họ khen, còn họ không thích thì họ chê. Đối với cái tiếng chê, tiếng khen mà nó không có như thật thì cái đó mới là cái thối đời, mới là cái thối đời. Còn danh xưng ở đây, một người mà được danh xưng lớn, cái tí giá sát, thì đó chính là do cái phước người đó đã tạo, nên họ được ở một cái vị trí mà người khác ngưỡng mộ. Thì bây giờ hỏi rằng do cái phước gì mà được như thế? Thì ở đây thưa quý vị, ở trong tướng kinh Lakhana Sutta cũng có đề cập đến những cái nghiệp mà Đức Bồ Tát, cái phước mà Đức Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật khi Ngài còn là vị Bồ Tát chưa thành Phật chánh nhãn giác, Ngài đã làm cho nên hiện tại Ngài được như thế. Thì ở đây bây giờ chúng ta chỉ nói đến bốn điều thôi, chứ còn nó nhiều lắm thưa quý vị. Người mà bố thí trì giới cũng vẫn được danh thơm tiếng tốt,
Nhưng mà bây giờ chúng ta nói bốn cái nghiệp lành này nó sẽ tạo ra cái danh thơm chí tốt, cái danh xưng cho người lớn. Một là người thường hay tán thán người khác, khen ngợi người khác. Không có cái lòng đố kỵ, không có tiếc, không có bổn sẻn lời khen với người khác. Thì chính do nhờ cái phước này mà đời sau người đó sẽ được vinh sinh. Cái thứ hai nữa đó là với một người mà họ có được một cái niềm tin, họ ngưỡng mộ bậc đáng ngưỡng mộ, như là họ ngưỡng mộ Đức Phật hay là ngưỡng mộ chánh pháp chẳng hạn, thì chính do cái nghiệp này mà đời sau họ sẽ được nhiều vinh sinh. Cái điều thứ ba nữa là người mà họ sống bằng, họ thực hành những cái thiện pháp như bố thí, trì giới, vân vân, thì do cái quả của cái sự bố thí, cái anisansa của sự bố thí, cái quả báo của sự bố thí, quả báo của sự trì giới sẽ tạo cho người đó có danh sinh, được danh sâm, danh thơm tiếng tốt đồn xa. Đó là thứ ba. Và thứ tư đó, tức là chúng ta tránh được cái nghiệp, nghiệp ác khẩu. Ví dụ như chúng ta tránh được cái nghiệp là không có chỉ trích các bậc thánh, không có phỉ báng các bậc thánh, hay là chúng ta tránh được cái nghiệp là hễ gặp ai chúng ta cũng đố kỵ, cũng ganh ghét, rồi chúng ta tìm cách nói xấu, hạ bệ người đó, làm cho người khác mất danh dự, thì hãy tránh được cái nghiệp đó thì đời sau chúng ta cũng sẽ được, sẽ được cái quả là chúng ta được vinh sinh, cái tí giác sai. Như vậy thì chúng ta có ba cái nghiệp lành mà chúng ta nên làm, và có một cái nghiệp xấu mà chúng ta nên bỏ, thì như vậy chúng ta sẽ được danh sinh. Chúng tôi xin được tóm tắt cái điều này để chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay trong câu hỏi này. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trân thượng Phật tổ sư và chư tôn đức Phật thưa quý Phật tử. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần đấu vui. Xin quý vị có thể qua phần nghỉ quốc sự phần đấu vui. Ở trong câu đấu vui ngày hôm nay thì quý vị, chúng ta trở lại một câu chuyện, một đề tài rất là quen thuộc với bài học này và quen thuộc với những gì mà chúng ta thường nói. Dựa trên ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay thì người Phật tử đối với sự khen trên nên làm gì? A là không nên vui buồn mà nên xem xét điều đó có đúng với sự thật hay không. B là đạp lên trên dư luận. C là phải thấy đó là chuyện phải đặc biệt lưu tâm. D là cái nào vui thì để ý, còn cái nào phiền não thì nên để lại một bên. Bốn câu A, B, C và D, 1, 2, 3 xin mời quý Phật tử trả lời. Và để cung kính thưa Thầy sư cho đáp án cho bài học hôm nay. Và hôm nay không biết vị nào mời qua đi cha, hoan hỷ kiếm cho các cô đúng không?
Sát thứ sa thứ. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được kiểm cách câu trả lời. Quý vị nào nãy giờ ở quê cái màn hình thì xin trả lại để mà chơi đố vui nha. Dạ, con xin được bắt đầu trả khúc A. Và trí tuệ là A, thanh thủy trà an là D, anicca là A, tín hạnh là A, tuệ duyên là A, hoa nguyệt là A, thiên nga là A, tỳ kheo thích trí đức là A, tâm hảo là A, duy an là A, hồng minh là A, chân giác là A, tư si danh là A, thanh thủy là A, su su khô là A. Và con thấy tất cả quý vị trả lời là A, chỉ có thanh thủy trà an là D. Và con xin kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi cho đáp án của câu đố vui hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Câu đố vui hôm nay nó vui ra nước mắt. Quý vị có biết tại sao chúng tôi nói nó vui, nó vui cười ra nước mắt không? Bởi vì cái câu này khó ra đáp án lắm. Bây giờ chúng ta tuần tự chúng ta sẽ thấy ngoại trừ cái câu mà chúng tôi cho đáp án theo kinh điển thì chúng tôi sẽ phân tích những cái điểm kia để cho quý vị thấy nè. Khi mà chúng ta đối với sự khen chê mà tâm chúng ta bị dao động, chúng ta không có làm được gì hết, cứ sợ lời chê tiếng khen thì chúng ta không làm gì được nó. Cho nên gặp những trường hợp đó, có một vài trường hợp là chúng ta phải đạp trên dư luận mà đi, khen chê chạy người ta. Nhưng mà cũng có những trường hợp là người ta khen, người ta chê, chúng ta phải thấy cái chuyện đó là mình phải lưu tâm một chút, chứ không nên đạp lên dư luận. Mình phải để ý, phải lưu tâm để chúng ta tránh. Chúng ta làm chuyện gì mà người ta chê nhiều quá, chúng ta phải để ý xem coi mình đã làm cái gì mà người ta chê. Hoặc là khi mà người ta khen quá thì chúng ta cũng phải lưu ý xem coi mình có làm cái gì mà để cho người ta khen hay không. Nghĩa là trong trường hợp này chúng ta phải đặc biệt lưu tâm, chứ không nên đạp trên dư luận mà đi thì nó nguy hiểm. Còn trường hợp khác cũng rất thú vị, và trong cuộc sống mà chúng ta được như vậy thì phải nói chúng ta là một người rất là hạnh phúc. Thế cái nào vui thì chúng ta để ý, còn cái nào phiền não thì chúng ta nên để qua một bên. Nếu mà chúng ta sống được như vậy đó thì đó cũng là một cái sự an lạc. Nhưng thưa quý vị, khó lắm. Thế thì bây giờ chúng ta đạt trên dư luận nhiều quá thì điều đó nó cũng không tốt toàn diện. Mà chúng ta quá lưu tâm thì chúng ta bị chi phối, một người mà sống cầu toàn như vậy đó thì tối ngày chỉ bị lệ thuộc cái lời khen tiếng chê thôi. Còn cái trường hợp mà vui thì để ý, phiền não thì nên để một bên, thưa vị. Để người nào mà vui nhiều thì buồn nhiều, người nào thích khen nhiều thì sợ bị chê nhiều, cho nên chúng ta cũng khó lòng mà được. Nhưng chỉ có điều mà chúng ta làm theo lời Đức Phật dạy đó, thì cái điều này là chúng ta không bị tổn hại, và trường hợp nào chúng ta cũng áp dụng được cả. Là không nên vui buồn, mà nên xem xét điều đó người ta khen đúng hay là không, người ta chê đúng hay là không, nên xem xét điều đó có đúng với sự thật hay không. Chúng ta chỉ xem xét như vậy để chúng ta biết vậy thôi, chứ chúng ta không nên có cái sự vui buồn. Nếu mà chúng ta làm theo lời Đức Phật dạy thì thật sự chúng ta sống không phải là không có bị đau khổ, thì tất nhiên đó là một sự hạnh phúc. Còn mà vui thì để ý, còn phiền não để một bên thì chưa giao có ngày đứt tay, đi đêm có cái lúc gặp ma thì quý vị. Không phải cuộc đời này lúc nào cũng ban cho chúng ta niềm vui mãi mãi đâu. Có lúc là không có một cái niềm vui nào mà phiền não thì nó đến chồng chất, thì lúc đó chúng ta mệt lắm. Cho nên đáp án của chúng tôi là câu A. Không biết quý vị đáp án như thế nào, nhưng mà đáp án của chúng tôi như vậy. Cũng mong quý vị được đạt điểm cao và lãnh kẹo nhiều. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú cái chuyện thì tôi được siêu và chưa tôi biết và thưa quý Phật tử, có Phật tử nói với chúng tôi rằng chúng ta nên bỏ cái mục gọi là đố vui mà chỉ là để câu đố thôi, tại vì quý vị nói rằng câu đố không có vui, ngày nào quý vị cũng đóng được dễ dàng quá thành là nó không có vui. Ngày mai này có lẽ chúng ta sẽ sửa lại câu đố cho nó khó một chút. Bây giờ thì và chưa tôi biết và thưa quý Phật tử, chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Ở trong bản tin ngày hôm nay, trước xin gửi đến quý ngài quý vị một mẫu tin từ Ấn Độ, tại tỉnh Ladakh. Một nữ giáo viên tình nguyện dạy học cho các học tăng trong tu viện Phật giáo, bởi kinh Vô Như Quang chuyển ngữ, sẽ gửi đến quý ngài quý vị qua lời đọc của Phật tử Lăng Châu Nguyện.
Bản tin Phật giáo hôm nay, một người giáo viên tình nguyện dạy các học tăng tại Ladakh, India, ngày 24 tháng 12, 2001, chính một chuyến nghỉ lễ đến Ladakh đã khiến một nhà giáo dục 33 tuổi, Abhiya Sukra, có được một kinh nghiệm mà cô cho là một trong những kinh nghiệm hài lòng nhất của cô. Qua chương trình thân hữu của Likia, Abhiya dự định sẽ dạy dỗ các trẻ em trong những ngôi làng cô lập tại Ladakh. Những trẻ em này học trong một trường học của tu viện nằm tại thị trấn Likia, một thị trấn nhỏ tại Ladakh. Hôm nay, cô bảo trợ 10 học viện gồm có một nghi viện và một số trường công lập trong thung lũng Nubra Sankat và một số ngôi làng dọc theo biên giới Ấn, Pakistan và Ấn Hoa. Là một nhà giáo dục với trường học quốc tế Mahatma Gandhi, Abhiya dạy các lớp 1, 2 và 3. Tại đây, cô đã soạn thảo những giáo trình đặc biệt phù hợp với các năng khiếu học hỏi căn bản như đọc, nói, nghệ thuật, sân khấu, cách trình bày những suy nghĩ, những nhận xét. Với kinh nghiệm giảng dạy và với sự đam mê giảng dạy các em nhỏ, cô đã bất chấp cấp cao và thời tiết lạnh lẽo để đến trường. Cô đã lao vào công tác đi kia. Abhiya cho biết, tôi đã đến Ladakh 2 lần. Vào năm 2009, tôi có dịp thăm viếng 15 tu viện và tiếp xúc với chư tăng. Tôi thu thập được một số sự hiểu biết về đời sống các chú tiểu, sinh hoạt và thời khóa biểu hàng ngày. Tôi cũng đã tham gia một vài lớp học trong lúc tôi ở đây. Hai năm sau, một người bạn đã tạo cho cô cơ hội thay đổi đời sống của những vị học tăng và cô đã chấp nhận. cô vợ đi kia mở những lớp học từ lớp 1 cho đến lớp 6, đã từng là một nhà giáo dục kể từ năm 2000. Khi tôi nhìn thấy những cậu bé thông minh theo học tại một ngôi trường tuy có căn bản, nhưng hệ thống giáo dục còn bảo thủ, tôi âm thầm tự hứa sẽ trở lại để giảng dạy cho các em. Giờ đây, trở về sau 3 tháng lưu trú tại La Đắc, Abhijit kêu gọi giúp đỡ tài chính để cung cấp sách vở, dụng cụ học tập và mỹ thuật, cùng với các phụng tố phụ thêm cho sức khỏe của các em. Trước đây, các gia đình Phật giáo có truyền thống gửi một trong những người con trai vào tu viện, nhưng ngày nay thường là những gia đình không đủ khả năng để giáo dục và nuôi dưỡng con cái cũng gửi con vào tu viện. Cô nói thêm, Abhijit đến thăm La Đắc vào tháng 8 để làm việc tại trường học của tu viện Likia trong 2 tuần. Ban chấp hành cho biết học sinh cần có khả năng nói và đồng thoại bằng Anh ngữ. Do vậy, cô đã soạn thảo những bài học ngắn để trao dồi kỹ thuật nghe, nói, đọc và viết của các em. Các phim ảnh thiếu nhi cũng được chiếu và có những cuộc thảo luận giúp các em có sự phản ảnh và tư duy. Thật biết ơn những thân hữu có cùng ý nghĩa như Abhijit, sự giúp đỡ tuôn vào từ mọi lĩnh vực, cô kêu gọi. Cô vừa mới đưa ra những yêu cầu của cô lên mạng, nhiều nhà hảo tâm đã sẵn sàng để hỗ trợ mục đích của cô. Trang Facebook Thân Hữu Đi Kia đã có đến 578 thành viên. Lúc cuối tuần tôi vừa viết trên Facebook, các chú bé thích chơi bóng đá, vị nào có thể gửi chúng tôi một vài quả bóng không? Chỉ trong vài phút, tôi đã nhận được câu trả lời, gửi qua phát triển nhanh ngày mai. Một thân hữu từ Mumbai, chủ nhân một quán cà phê, đã gửi ngay 3 cái lô bánh ngọt cho trẻ em. Cô nói rằng sự tiên phong của cô đã giúp nhiều người như cô nối kết với một phần khác của một quốc gia mà họ ít biết đến. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh thân bày năng trở lại năm mới với thầy ạ.
Cảm ơn cô Như Quan với bản tin vừa rồi và cảm ơn cô Lâm Dạ Nguyệt. Khi mà chia tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tân với chủ đề là tình và lý, liên quan đến một giai thoại trong cuộc đời của Đức Phật. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đường Phật Pháp của Đa Đà Ma đã đầy được hoàn mãn. Kính đại lễ Thượng Tọa Tiểu Siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày ăn lành, một đêm ăn lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Con thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, ánh sáng. Kính cảm ơn với chủ niệm ớt sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cùng giải thoát. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Tiền quá vang tròn phần phước chiến biết lành từ cầu ý thân, hóa thân cũng hóa thi nhân. Sapang sumangga langga kanto sapa devata sapa bhuta lupa vena soti honsu nirontarang hotu sapang sumangga langga langga kanto sapa devata sapa dhamma lupa vena soti honsu nirontarang hotu sapang sumangga langga kanto sapa devata Ta tăng thiện công đức đã làm, kiến kiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng thiên thành nhân.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành dân Phật Pháp Thích Thá Tham Ma xin phép được bấm dân trong bài viết tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.